Chủ nhật, 2 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu, sáng nay chẳng có việc gì làm nên mình lật lại những trang nhật ký. Mình đọc thấy trong rất nhiều thư viết cho cậu, rất nhiều lần mình nhắc đến mẹ với một giọng nóng nảy bộp chộp khiến mình rất sửng sốt. Mình tự hỏi, Anne, có thật cô là người nói đến sự căm ghét không? Ôi, Anne, sao cô có thể nói như thế? Mình vẫn đang ngồi với trang sổ mở trên tay và nghĩ về nó. Tự hỏi tại sao mình lại có thể tức giận nguồn ngụt và ngập tràn một tình cảm căm hờn như mình đã trút vào thư cho cậu như thế được. Mình đã cố hiểu một cô Anne cách đây 1 năm và cố bảo vệ cô ta. Bởi vì lương tâm mình sẽ không thanh thản nếu phải đóng cuốn sổ lại với cảm giác bị buộc tội như thế này, mà không thể phân trần, không thể nhìn lại xem chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Giờ đây mình đau khổ, hồi đó cũng đau khổ, vì những tâm trạng cứ như nhấn chìm đầu mình vào nước, tạm gọi như vậy, và chỉ cho phép mình nhìn mọi việc từ bên trong ra mà không để cho mình có thể bình tĩnh nhìn nhận một cách khách quan, và có thể cư xử đúng đắn với người đang bị cô con gái nóng nảy làm mất lòng. Mình co người lại, mình chỉ nghĩ về mình và lặng lẽ viết ra mọi vui buồn đau khổ vào nhật ký. Cuốn nhật ký này thật quý giá với mình, bởi vì nó là một phần của ký ức. Nhưng trong khá nhiều trang mình có thể ghi vào dòng chữ, đã xong. Trước kia mình hay cáu giận mẹ, bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn cáu giận. Thật sự là mẹ không hiểu mình, nhưng chính mình cũng không hiểu mẹ. Mẹ rất yêu mình và mẹ chăm sóc mình. Nhưng vì mình mà mẹ đã nhiều lần rơi vào tình huống đáng buồn, hiển nhiên có thể hiểu được vì sao mẹ lại quát mắng mình chứ. Mình đã quan trọng hóa chuyện đó, đã cáu kỉnh, đã hỗn láo và chọc tức mẹ. Vậy là đến lượt mẹ tức giận. Vậy là lúc nào cũng ở tình trạng khổ sở và bất hạnh. Điều đó thật không hay cho cả hai mẹ con, nhưng chuyện đó đang qua đi. Mình chỉ không muốn nhìn thấy tất cả những điều này và thấy thương bản thân mình quá. Nhưng cái đó cũng có thể hiểu được. Những cơn bùng nổ dữ dội trên trang giấy đó chỉ để xả bớt cơn giận, mà lẽ ra trong cuộc sống bình thường người ta có thể dậm chân vài lần trong một căn phòng khóa trái hoặc gọi thẳng tên tục của mẹ ra sau lưng mẹ là được. Cái thời gian mình khiến mẹ phải rơi nước mắt đã qua rồi. Mình đã lớn khôn hơn và thần kinh mẹ đã đỡ căng thẳng hơn trước. Mình thường ngậm miệng mỗi khi cáu bẳn. Mẹ cũng thế. Vì thế hai mẹ con tỏ ra hòa hợp với nhau hơn. Mình không thể nào thật sự yêu mẹ như cái cách một đứa trẻ cần mẹ nó. Mình không có cái tình cảm đó mà thôi. Giờ đây mình xoa dịu lương tâm bằng ý nghĩ rằng thà nói ra những lời nặng nề trong nhật ký còn hơn để mẹ phải mang nặng những lời đó trong tim. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 5 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu, hôm nay mình có 2 chuyện phải thổ lộ với cậu, sẽ mất nhiều thời gian đấy. Nhưng nhất định mình phải nói ra với một ai đó, và mình biết rằng dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ giữ bí mật. Chuyện thứ nhất là về mẹ. Cậu biết mình đã ca cẩm rất nhiều về mẹ, tuy nhiên mình vẫn cố ngoan ngoãn. Bây giờ đột nhiên mình hiểu ra mẹ thiếu những gì. Chính mẹ đã nói với bọn mình rằng mẹ muốn bọn mình là bạn của mẹ, chứ không phải chỉ là những đứa con. Nghe có vẻ rất hay, nhưng dù sao thì một người bạn cũng không thể thay thế một người mẹ. Mình cần một người mẹ là một tấm gương để mình có thể học theo. Mình muốn kính trọng mẹ. Mình có cảm giác mẹ nghĩ khác về điều này và sẽ không bao giờ có thể hiểu điều mình vừa nói với cậu. Còn ba thì tránh mọi cuộc tranh luận về mẹ. Mình hình dung mẹ phải là một người phụ nữ rất tinh tế, nhất là với những đứa con đã lớn như hai chị em mình. Một người mẹ không thể nào cười vào mặt mình khi mình khóc vì một điều gì đó. Không phải vì đau mà vì những lý do khác, như mẹ vẫn thường cười. Còn một việc khác nữa, có lẽ khá là ngu ngốc, mà mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Đó là cái hôm mình phải đi chữa răng. Mẹ và chị Marcos định đi cùng với mình. Mọi người đã đồng ý cho mình đem xe đạp đi. Khi bọn mình chữa răng xong và đã ra ngoài phố, thì mẹ và chị Marcos bảo mình rằng hai người sẽ đi vào thành phố để xem hay mua cái gì đó. Mình không nhớ chính xác là cái gì. Mình cũng muốn đi theo nhưng không được, bởi vì mình đi xe đạp. Mình giận điên lên, nước mắt trào ra. Thế là mẹ và chị Margot bắt đầu cười mình. Thế rồi mình cáu đến nỗi thè lưỡi trước mặt hai người. Đúng lúc đó một bà già tình cờ đi qua. Trông bà ta vô cùng hoảng hốt. Mình đạp xe về nhà và đã khóc rất lâu. Thật kỳ lạ, vết thương lòng mẹ gây cho mình từ hồi đó đến giờ vẫn còn cháy bỏng. Mỗi khi mình nghĩ đến chiều hôm đó, mình đã tức giận đến thế nào. Chuyện thứ hai rất khó nói, bởi vì đó là chuyện về mình. Hôm qua mình đọc một bài báo của Six Hister viết về sự đỏ mặt. Hình như bài báo này nói riêng với mình thì phải. Mặc dù mình cũng không hay đỏ mặt lắm, nhưng sao mà bài báo đúng với mình thế? Tác giả viết đại khái như thế này. Một cô gái trong lứa tuổi dậy thì trở nên lặng lẽ và bắt đầu nghĩ về những điều thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình. Mình cũng cảm thấy như thế. Và chính vì thế, gần đây mình có cảm giác bối rối ngượng ngập về chị Margot, về mẹ và về ba. Rất buồn cười. Mặc dù Margot e lệ hơn mình nhiều, nhưng chị ấy chẳng bao giờ đỏ mặt cả. Mình nghĩ cái điều đang xảy ra với mình thật là tuyệt vời. Và không phải điều đó chỉ thấy rõ trên cơ thể mình, mà còn vì những điều đang diễn ra bên trong. Mình chưa bao giờ tự hỏi mình hay nói ra với bất cứ ai. Chính vì thế mình phải tâm sự với mình về những điều đó. Cứ mỗi lần hành kinh, mới có 3 lần thôi, mình có cảm giác rằng mặc dù rất đau đớn, khó chịu và bẩn thỉu nữa, mình vẫn có một bí mật ngọt ngào. Chính vì thế mặc dù đó chỉ là một sự phiền toái, nhưng mình vẫn mong chờ cái lúc được cảm thấy cái cảm giác bí mật ngọt ngào đó một lần nữa. Six Hister viết rằng các cô gái ở tuổi dậy thì không cảm thấy rõ rệt về mình. Họ phát hiện ra mình là những cá thể riêng có tâm tư, tình cảm, tư tưởng và thói quen riêng. Từ khi đến đây, khi gần 14 tuổi, mình bắt đầu nghĩ về bản thân mình sớm hơn hầu hết các cô gái khác, và mình biết mình là một cá nhân. Đôi khi ban đêm nằm trên giường, mình có một ham muốn khủng khiếp là sờ lên ngực, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Mình đã có những cảm giác vô thức đó từ trước khi đến đây. Bởi vì mình nhớ rằng mỗi khi nằm ngủ cạnh một bạn gái, mình rất muốn được hôn bạn đó. Và mình đã hôn. Mình không thể nào ngăn được cái tò mò muốn biết về cơ thể bạn ấy, bởi vì bạn ấy luôn luôn giấu không cho mình nhìn. Mình đề nghị hai đứa sờ vào ngực nhau như một sự chứng tỏ tình bạn, nhưng bạn ấy từ chối. Cứ mỗi lần nhìn thấy cơ thể trần trụi của một người đàn bà, ví dụ nữ thần Venus, là mình lại thấy đê mê. Cảm giác đê mê ấy tác động đến mình một cách tuyệt vời, đến nỗi mình không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt lăn trên má. Giá mình có một đứa bạn gái. Bạn của cậu, Anne. Thứ năm, 6 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu. Nỗi khao khát muốn được trò chuyện với người khác mãnh liệt đến nỗi không hiểu sao mình nghĩ đến việc chọn Peter để tâm sự. Thỉnh thoảng, nếu mình lên gác và vào phòng Peter vào ban ngày, mình luôn thấy căn phòng đó rất ấm cúng. Nhưng bởi vì Peter rất nhút nhát và không bao giờ xua đuổi mọi người cho dù người đó có quấy rầy anh, nên mình không bao giờ dám ở lại lâu, chỉ sợ làm phiền anh ấy. Mình cố nghĩ ra một cớ gì đó để có thể ở lại phòng anh ấy lâu hơn mà không lộ liễu quá, và gợi chuyện anh ấy. Hôm qua cơ hội đã tới với mình. Lúc đó Peter đang mê mải chơi đố chữ và không làm gì cả. Mình giúp anh giải ô chữ, và chẳng bao lâu hai đứa đã ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn nhỏ. Peter ngồi ghế, còn mình ngồi trên đi văn. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, mình lại có một cảm giác là lạ. Anh ngồi đó với nụ cười bí ẩn nở trên môi. Mình có thể đọc được cả những ý nghĩ thầm kín của anh. Mình nhìn rõ trên mặt anh sự bất lực và lúng túng không biết xử sự thế nào. Và đồng thời một thoáng tình cảm đàn ông nữa. Mình nhận thấy vẻ bẽn lẽn của anh. Nó khiến mình cảm thấy rất dịu ngọt. Mình không thể nào kiềm chế không nhìn vào đôi mắt thẫm màu ấy, và với toàn bộ trái tim hầu như cầu khẩn anh. Ôi, hãy nói cho em biết đi, điều gì đang diễn ra trong anh? Ôi, chẳng lẽ anh không thể nhìn vào xa hơn cuộc trò chuyện lố bịch này sao? Nhưng buổi tối qua đi và không có điều gì xảy ra, trừ việc mình kể cho anh về chuyện đỏ mặt. Đương nhiên là không phải những điều mình viết trong nhật ký. Mình chỉ nói rằng bao giờ lớn hơn anh sẽ thấy tự tin hơn. Khi đã nằm trên giường và nghĩ lại cuộc trò chuyện, mình chợt thấy nản quá. Cái ý tưởng rằng mình phải cầu xin đặc ân của Peter thật ghê tởm. Người ta có thể làm được nhiều thứ để thỏa mãn sự khao khát của mình chứ. Trong trường hợp mình thì hiển nhiên là cầu xin, bởi vì mình quyết định sẽ tới và ngồi chơi với Peter nhiều hơn, dụ cho anh nói chuyện nhiều hơn. Cậu muốn nghĩ gì cũng được, nhưng chớ nghĩ là mình yêu Peter. Không hề đâu nhé. Nếu như nhà Van Daan có một cô con gái chứ không phải một cậu con trai, thì mình sẽ cố làm thân với cô ta hơn nữa. Sáng nay mình tỉnh dậy lúc khoảng 7 giờ kém 5 và ngay lập tức nhớ rằng mình đã mơ thấy gì. Mình ngồi trên một cái ghế. Đối diện với mình là Peter Whistle. Hai đứa cùng ngồi xem một cuốn truyện tranh của Mary Potts. Giấc mơ sống động đến nỗi mình vẫn nhớ rõ từng hình ảnh. Nhưng không phải chỉ có thế, giấc mơ vẫn tiếp tục. Chợt mắt Peter gặp mắt mình. Mình nhìn vào đôi mắt nâu mịn như nhung đó hồi lâu. Rồi Peter nói khẽ. Giá biết được thì anh đã đến với em từ lâu rồi. Mình bối rối quay đi bởi vì cảm xúc đó quá mạnh với mình. Và sau đó mình cảm thấy một gò má mềm và mát rượi áp vào má mình. Cảm giác thật sung sướng, sung sướng. Đúng lúc đó mình tỉnh dậy. Vẫn còn cảm thấy má anh áp lên má mình và đôi mắt nâu nhìn sâu vào tim mình. Thật sâu. Và đọc được ở đó mình đã yêu anh biết chừng nào. Và giờ đây mình vẫn vô cùng yêu anh. Nước mắt lại trào ra. Mình vô cùng buồn rầu biết rằng mình lại mất anh rồi. Nhưng cũng thấy mừng vì mình vẫn chọn Peter. Thật lạ khi mình vẫn còn nhìn thấy những hình ảnh sống động trong giấc mơ. Có một lần mình nhìn thấy bà nội rất rõ. Thậm chí mình còn phân biệt được cả làn da dày, nhăn nheo và mềm mại của bà. Rồi bà ngoại hiện ra như một thiên thần hộ mệnh. Sau đó là Lies. Giờ đây với mình, Lies giống như biểu tượng cho tất cả các bạn gái của mình và những người Do Thái khác đang phải chịu khổ đau. Khi cầu nguyện cho Lies, đó là mình cầu nguyện cho tất cả những người Do Thái và những ai cần mình giúp đỡ. Và bây giờ là Peter thân yêu của mình. Trước đây chưa bao giờ mình hình dung rõ anh như thế. Không cần một tấm ảnh, mình có thể nhìn thấy anh ngay trước mắt mình. Ôi, và rõ lắm. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 7 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu. Mình mới ngớ ngẩn làm sao. Mình quên hẳn không kể cho cậu nghe chuyện của mình và tất cả các cậu bạn trai của mình. Hồi mình còn rất bé, vẫn còn đi mẫu giáo, mình đã rất thân với Karel Samson. Cậu ấy mồ côi cha, sống cùng mẹ và một người cô. Karel có một người anh họ tên là Robbie, da thẫm màu, mảnh dẻ và đẹp trai hơn anh chàng Karel bé tẹo, và vui nhộn rất nhiều. Nhưng mình không để ý đến bề ngoài, và trong nhiều năm mình yêu mến Karel vô cùng. Bọn mình chơi với nhau rất lâu, nhưng tình yêu của mình không được đáp lại. Rồi Peter xuất hiện và mình thật sự yêu anh ấy một cách rất trẻ con. Anh ấy cũng rất thích mình và hai đứa gắn như keo trong suốt một mùa hè. Mình vẫn nhớ hai đứa dắt tay nhau đi chơi trên phố. Peter mặc bộ đồ cotton, còn mình mặc váy ngắn mùa hè. Cuối kỳ nghỉ hè, anh lên lớp đệ nhất của trường trung học, còn mình vào lớp đệ lục của trường tiểu học. Ở trường, anh vẫn hay gặp mình, và ngược lại mình cũng gặp anh. Peter là một cậu bé rất ưa nhìn, cao, đẹp trai và dong dỏng, vẻ mặt thông minh, hăng hái. Tóc anh đen, mắt nâu tuyệt vời, hai má hồng hồng và cái mũi nhọn. Nhưng hơn cả, mình phát điên lên vì tiếng cười của anh. Lúc đó trông anh thật nghịch ngợm và ranh mãnh. Mình về quê nghỉ hè. Khi trở lại thì Peter đã chuyển nhà đến một chỗ mới. Cùng sống trong ngôi nhà của anh có một anh chàng lớn tuổi hơn nhiều. Rõ ràng anh ta đã khiến Peter nhận ra mình chỉ là một con bé con. Vậy là Peter bỏ rơi mình. Mình ngưỡng mộ Peter nên không muốn thừa nhận sự thật. Mình đã cố biếu lấy anh cho đến khi hiểu ra rằng nếu cứ tiếp tục chạy theo anh nữa thì mình sẽ bị mang danh là đứa mê trai. Một năm trôi qua, Peter đi chơi với các cô gái cùng trang lứa và thậm chí không buồn chào mình nữa. Nhưng mình không thể quên được anh. Mình chuyển sang học ở trường cấp 2 dành cho học sinh Do Thái. Trong lớp vô khối cậu thích mình. Mình nghĩ điều đó thật nhộn và thấy tự hào, nhưng không rung động. Sau đó Harry mê mình. Nhưng như mình đã nói với cậu đó, mình vẫn chưa yêu lại được. Người ta bảo rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Với mình cũng thế. Mình tưởng tượng rằng mình đã quên Peter và mình không còn thích anh ấy nữa. Thế nhưng những ký ức về anh ấy vẫn còn sống mạnh mẽ trong tiềm thức của mình. Và mình phải thừa nhận rằng đôi khi mình thấy ghen với các cô gái khác. Và chính vì thế mà mình không thích anh nữa. Sáng nay mình biết vẫn chưa có gì thay đổi mà ngược lại. Khi mình đã lớn hơn thì tình yêu cũng lớn lên trong mình. Mình hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Peter nghĩ mình là đồ trẻ con. Thế nhưng vẫn thấy tự ái khi anh đã quên hẳn mình. Gương mặt anh vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt mình. Giờ đây mình hiểu rằng sẽ không ai còn mãi trong tâm trí mình như anh. Giấc mộng làm mình ngơ ngẩn. Sáng nay khi ba đến hôn mình gần như kêu lên. Ôi, giá ba là Peter. Lúc nào mình cũng nghĩ đến anh và suốt ngày mình cứ thầm gọi. Ôi, Peter anh yêu. Ôi, Peter anh yêu. Ai có thể giúp được mình bây giờ? mình phải tiếp tục sống. Và cầu, bao giờ con ra được khỏi đây, xin người hãy cho Peter xuất hiện trong đời con. Khi đó anh ấy sẽ đọc được tình yêu trong mắt con và nói, ôi, anh ê, giá mà biết được thì anh đã đến với em từ lâu rồi. Mình soi gương và thấy mặt mình trông khác hẳn. Mắt mình trong và sâu, má mình hồng. Đã mấy tuần nay rồi má mình không hồng như thế. Môi mình mềm hơn nhiều. Trông như mình đang hạnh phúc lắm. Vậy mà có một cái gì đó thật buồn trên nét mặt của mình. Nụ cười biến mất khỏi môi ngay khi vừa hiện ra. Mình không hạnh phúc, bởi vì mình có thể biết rằng Peter không nghĩ đến mình. Thế mà mình vẫn cảm thấy đôi mắt tuyệt vời của anh ấy đang nhìn mình và gò má mềm mại mát lạnh của anh ấy áp vào má mình. Ôi Peter, Peter, có bao giờ em thoát khỏi những hình ảnh của anh không? Phải chăng nếu có ai thay thế chỗ của anh trong em thì đó chỉ là một sự thay thế khốn khổ? Em yêu anh với một tình yêu lớn lao như thế, nhưng lại không thể lớn lên trong trái tim em, thì nó sẽ phải bật ra một chỗ nào đó và sẽ nhân lên gấp bội. Mới cách đây một tuần thôi, thậm chí mới hôm qua thôi, nếu có ai hỏi mình là em thấy ai trong số bạn bè có thể tiến tới hôn nhân, thì có lẽ mình sẽ trả lời, em không biết. Nhưng bây giờ mình sẽ kêu lên, Peter, bởi vì em yêu anh ấy bằng tất cả trái tim và tâm hồn, em hoàn toàn hiến dâng cho anh ấy. Nhưng có một điều, anh ấy có thể chạm vào mặt mình, nhưng chỉ có thế thôi, không hơn. Có một lần, khi nói đến tình dục, bà nói rằng mình chưa thể hiểu được sự khát khao. Mình biết mình hiểu được điều đó, và giờ đây mình hiểu thật đầy đủ. Giờ đây với mình không gì yêu dấu bằng anh ấy, Peter của mình. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 12 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu. Cô Ellie đi làm trở lại đã được 2 tuần. Cô Miep và chú Hank cũng nghỉ việc 2 hôm nay. Cả hai đều bị đau bụng. Lúc này mình đang mê nhảy và ba lê, tối nào cũng tập các bước nhảy. Mình đã chữa một chiếc váy lót dài màu xanh da trời có viền ren của Mansa thành một chiếc áo khiêu vũ siêu mốt. Một dải nơ luồn qua áo, đến ngang bụng thì thắt lại thành một cái nơ. Thêm một dải nơ hồng nữa là hoàn hảo. Mình cố sửa đôi giày thể dục thành giày ba lê mà không nổi. Xương sườn cứng đơ bắt đầu trở lại mềm dẻo như cũ. Có một bài tập đáng sợ nhất là ngồi trên sàn, mỗi tay giữ một gót chân rồi nhấc cả hai chân lên cao. Mình phải kê một cái đệm, nếu không cái mông tội nghiệp của mình sẽ bị một trận nên thân. Mọi người ở đây đang đọc cuốn Sớm Mai Không Mây. Mẹ nghĩ đó là một cuốn sách rất hay, nói đến nhiều vấn đề về thanh niên. Mình nghĩ khá là châm biếm. Mẹ hãy cứ lo cho đám thanh niên trong nhà đi đã. Mình tin mẹ nghĩ rằng quan hệ giữa cha mẹ và con cái không thể nào tốt hơn hiện nay, và không một ai có thể quan tâm đến cuộc sống của con cái hơn mẹ. Nhưng dứt khoát là mẹ chỉ nghĩ đến chị Margot thôi, mà mình thì nghĩ chị ấy chẳng có rắc rối cũng như những ý nghĩ như mình. Tuy nhiên mình vẫn không mơ đến chuyện vạch ra cho mẹ rõ rằng với trường hợp của các con gái của mẹ thì hoàn toàn không giống mẹ hình dung chút nào. Bởi vì đằng nào mẹ cũng sẽ vô cùng kinh ngạc và sẽ không biết cách thay đổi quan hệ đó. Mình muốn tránh cho mẹ khỏi bị buồn phiền, nhất là khi mình biết rõ rằng mình sẽ không thể khác đi. Chắc chắn mẹ cảm thấy Margot yêu mẹ hơn mình nhiều. Nhưng mẹ nghĩ rồi mình sẽ thay đổi. Margot lớn lên và trở nên vô cùng hiền dịu. Dường như chị ấy khác hẳn với trước kia. Những ngày này chị ấy gần như không hỉ mát nữa và trở thành một người bạn thật sự của mình. Chị ấy cũng không còn coi mình là một đứa trẻ không cần đếm xỉa đến làm gì nữa. Đôi khi mình khá là kỳ quặc. Những lúc đó mình có thể nhìn thấy bản thân mình qua con mắt người khác. Lúc đó mình quan sát các công việc của một cô Anne nào đó và lướt qua những trang vở của đời cô ta cứ như cô ta là một người xa lạ. Trước khi đến đây, mình không nghĩ nhiều đến mọi chuyện như bây giờ. Đôi lúc mình có cảm giác như mình không phải là con của ba mẹ, không phải em của Marcus và có gì giống như người ngoài. Cũng có lúc mình giả vờ làm trẻ mồ côi, cho đến khi quay ra chỉ trích và trừng phạt mình, tự nhủ đó là lỗi của mình. Mắng mỏ mình cứ tự tủi thân, trong khi thật ra cuộc đời mình vô cùng may mắn. Rồi đến những lúc mình tự bắt mình phải tỏ ra thân thiện. Sáng sáng, mọi người vừa xuống nhà, mình lại hy vọng đó là mẹ đến chào mình buổi sáng. Mình đón mẹ một cách ấm áp, bởi vì mình thật sự mong muốn mẹ nhìn mình một cách yêu thương. Thế rồi mẹ nhận xét về một người nào đó và tỏ ra không thân thiện. Thế là mình đi học, trong lòng lại cảm thấy nản lòng. Trên đường đi học về, mình lại thanh minh giúp mẹ, là mẹ còn bao nỗi lo khác. Mình về nhà rất vui vẻ, nói liếng thoắng. Rồi mọi chuyện lại lặp lại, mình cắp cặp rời khỏi phòng với nỗi thất vọng ê chề. Cũng có lần mình quyết định giữ thái độ cáu kỉnh. Nhưng hôm nào đi học về, bao giờ mình cũng có bao nhiêu chuyện để kể. Thế là quyết định đó bay theo gió. Và dù có đang làm gì, mẹ cũng phải để một tai để nghe những chuyện phiêu lưu của mình. Rồi lại đến khi mình không còn lắng nghe, chờ đón tiếng bước chân xuống cầu thang nữa, mà đêm đêm nước mắt đầm đìa trên gối. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn từ đó, cậu biết rồi. Giờ đây gửi người đến cứu giúp cho mình. Peter. Mình vỗ vỗ cái mặt dây chuyền, hôn lên nó và thầm nghĩ. Mình quan tâm làm gì đến những người đó? Peter là của mình và không một ai biết gì cả. Bằng cách này mình có thể vượt qua mọi sự khinh rẻ. Ai có thể biết được trong tâm hồn một cô gái có nhiều điều diễn ra đến thế? Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 15 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu. Kể lại cho cậu nghe thật chi tiết từng trận cãi nhau giữa mọi người trong nhà cũng chẳng để làm gì. Chỉ cần nói với cậu là chúng mình đã chia nhau rất nhiều thứ, từ bơ đến thịt, và khoai tây cũng là của nhà mình đem rán. Từ lâu nay mọi người ăn thêm một ít bánh mì đen trong bữa ăn, bởi vì cứ đến 4 giờ chiều là bọn mình đã bắt đầu mong ngóng bữa tối và bụng thì sôi lên ùn ụt. Ngày sinh nhật của mẹ sắp đến rồi. Chú Crayler tặng mẹ thêm một ít đường khiến gia đình Van de An ghen tị, bởi vì bác gái Van de An không được tặng quà như thế vào ngày sinh nhật bác ấy. Nhưng chọc tức mọi người thêm bằng những lời đanh đá, nước mắt và những cơn giận bùng ra cũng đâu có để làm gì. Kitty, cậu có thể tin chắc một điều là bọn mình đã chán ngấy những người đó rồi. Mẹ đã bày tỏ mong muốn không phải nhìn thấy gia đình Van de An trong 2 tuần. Nhưng vào lúc này làm sao điều đó có thể thành sự thật được? Mình cứ tự hỏi liệu có phải nếu sống chung một mái nhà với người khác mãi thì chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối không? Hay phải chăng bọn mình đã rước thêm bất hạnh? Phải chăng đến lúc đó thì tất cả mọi người đều trở nên ích kỷ và ti tiện? Mình vẫn nghĩ rằng học để biết thêm về con người thì chỉ có tốt mà thôi. Nhưng bây giờ mình nghĩ học thế là đủ rồi. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, dù bọn mình có cãi cọ hay khao khát tự do và không khí trong lành cũng thế thôi. Vì thế bọn mình hãy cố mà thu xếp tốt nhất khi ở đây. Bây giờ mình thuyết giáo như thế, nhưng mình cũng tin rằng Nếu phải ở đây rất lâu thì chính mình cũng sẽ trở thành một hạt đậu khô già nua. Vậy mà mình thật sự muốn trở thành một người phụ nữ trẻ trung thật sự. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 22 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu, mình tự hỏi không hiểu cậu có thể nói cho mình biết vì sao những người đó lại phải cố giấu tình cảm thật của họ đến thế. Tại sao mình cứ luôn cư xử khác với bản thân mình mỗi khi có mặt người khác bên cạnh? Tại sao chúng ta ít tin cậy người khác đến thế? Mình biết chắc phải có lý do, nhưng đôi khi mình vẫn thấy thật khủng khiếp khi thấy mình thật sự không thể tâm sự với ai, ngay cả với những người gần gũi nhất. Dường như mình lớn lên rất nhiều kể từ sau giấc mộng đó. Mình trở nên độc lập hơn nhiều. Chắc chắn cậu sẽ rất kinh ngạc khi nghe mình nói rằng ngay cả thái độ của mình đối với gia đình Van der Anh cũng đã thay đổi. Đột nhiên mình nhìn tất cả những cuộc cãi cọ ấy cũng như những chuyện kia dưới một ánh sáng khác và không thiên kiến như trước nữa. Sao mình có thể thay đổi nhiều đến thế? Phải, cậu thấy đấy. Đột nhiên mình hiểu ra rằng nếu mẹ khác đi, nếu mẹ là một mâm si thật sự thì quan hệ đó có thể hoàn toàn khác hẳn. Quả thực bác gái Van der Anh không hề là một người dễ chịu, nhưng mình vẫn nghĩ quá nữa những cuộc cãi cọ có thể tránh được nếu không vì một thực tế là mẹ cũng khá khó tính khi câu chuyện trở nên lắt léo. Bác gái Van der Anh cũng có mặt tốt. Đó là điểm có thể nói chuyện với bác ấy. Mặc dù rất ích kỷ, bần tiện, lén lút, nhưng ta vẫn có thể làm cho bác ấy nhượng bộ một cách dễ dàng. Chỉ cần đừng có chọc tức và kích động những mặt xấu của bác ấy. Không phải lần nào cũng thành công, nhưng nếu kiên nhẫn, bạn có thể thử lại và xem mình tiến được đến đâu. Tất cả những vấn đề về việc giáo dục bọn mình, về chuyện bọn mình hư quá, về thức ăn. Những cuộc cãi cọ đó hoàn toàn có thể khác đi nếu chúng ta cởi mở và thân thiện, chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm xem có chộp được cái gì không. Mình biết rõ cậu sẽ nói gì, Kitty ạ. Nhưng mà Anne, có phải chính cậu nói ra những lời ấy không nhỉ? Từ miệng bạn, người đã phải nghe bao lời nặng nề từ họ. Từ miệng bạn, cô gái phải chịu bao bất công. Phải, từ miệng mình đấy. Mình muốn bắt đầu lại từ đầu và cố đào sâu đến tận gốc rễ, chứ không như người ta thường nói. Bọn trẻ luôn luôn noi theo gương xấu. Mình muốn tự mình xem xét lại toàn bộ vấn đề một cách cẩn thận và muốn biết đâu là sự thật, đâu là ngoan ngoắt. Vậy thì nếu bọn họ làm mình thất vọng, thì mình có thể chấp nhận như ba và mẹ đã chấp nhận. Nếu không, mình sẽ cố làm cho họ thay đổi quan điểm. Nếu mình không thành công, thì sẽ phải giữ vững quan điểm của mình. Mình sẽ nắm lấy mọi cơ hội để nói chuyện cởi mở với bác gái Van der Anh và không sợ phải tuyên bố quan điểm trung lập, dù có bị gọi là ra vẻ đi chăng nữa. Hoàn toàn không phải mình sẽ chống lại gia đình của chính mình. Nhưng từ hôm nay trở đi, về phía mình sẽ không có những chuyện phím ác ý nữa. Cho đến giờ mình vẫn rất bảo thủ. Mình luôn nghĩ gia đình Van der Anh là sai, nhưng phần nào bọn mình cũng có lỗi. Trước kia gia đình mình xử sự đúng trong vấn đề này, nhưng là những người có học. Bọn mình tự coi là những người có học. Bọn mình cần phải sáng suốt hơn nữa. Hy vọng mình cũng có được chút sáng suốt và sẽ sử dụng sự sáng suốt đó khi cần đến. Bạn của cậu, Anne. Thứ Hai, 24 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu, có một cái gì đó đã xảy ra với mình, hay đúng hơn mình không thể gọi đó là một sự kiện. Có điều mình nghĩ chuyện đó khá điên rồ. Mỗi khi ở nhà hay ở trường có ai đó nhắc đến các vấn đề giới tính, thì đó bao giờ cũng là một bí ẩn hoặc một cái gì ghê tởm lắm. Mỗi từ dính đến chuyện đó đều được nói thì thầm. Và thường nếu ai không hiểu thì sẽ bị cười vào mũi ngay. Chuyện đó khiến mình thấy rất lạ và mình nghĩ, sao cứ nói đến chuyện đó là mọi người lại có vẻ bí mật và chán nản đến thế nhỉ? Nhưng vì nghĩ chẳng thay đổi được gì nên mình cố ngậm miệng, hoặc thỉnh thoảng hỏi các bạn gái để biết. Khi đã biết được khá nhiều và nói chuyện đó với ba mẹ, một hôm mẹ nói, "Anh ơi, mẹ muốn cho con vài lời khuyên nhé. Con đừng bao giờ nói chuyện này với bọn con trai, và nếu bọn chúng nói thì đừng có trả lời." Mình nhớ rõ mình đã trả lời thế này, "Không, dĩ nhiên là không, quái lạ." Vậy là chuyện dừng ở đó. Hồi mới đến đây, ba thường nói với mình về những chuyện thật ra mình muốn được nghe mẹ nói hơn. Những chuyện còn lại mình đọc được trong sách và những điều nghe lõm được trong các câu chuyện. Peter Van Dan không bao giờ tỏ ra chán nản trước vấn đề này, giống như bọn con trai ở trường. Có lẽ một đôi lần còn nói trước nữa. Nhưng không bao giờ anh ấy lôi mình vào câu chuyện. Bác gái Van Dan bảo bọn mình rằng bác ấy không bao giờ nói những chuyện này với Peter, và bác trai cũng thế. Rõ ràng bác ấy chẳng hề biết con trai mình biết những gì. Hôm qua khi chị Marcus, Peter và mình cùng ngồi gọt khoai tây, không hiểu sao câu chuyện lại quay sang Poke. Mình hỏi, "Bọn mình vẫn không biết con Poke là đực hay cái nhỉ?" "Biết chứ," Peter đáp, "nó là mèo đực." Mình bắt đầu cười to. "Một con mèo đực đang có chữa, lạ thật đấy." Cả Marcus lẫn Peter đều cười to vì cái lỗi ngớ ngẩn này. Cậu thấy đấy, cách đây 2 tháng Peter tuyên bố rằng Poke sắp có một gia đình, bụng nó to lên trông thấy. Tuy nhiên, sự béo lên của nó rõ ràng là vì rất nhiều những cái xương ăn cắp được. Còn bọn mèo con không lớn lên mấy, chứ chưa nói là sắp ra đời. Peter đành phải tự vệ. "Không," anh ấy nói, "em có thể đi cùng anh để nhìn nó mà xem. Có lần chơi với nó, anh thấy rõ ràng nó là mèo đực mà." Mình không thể cưỡng lại cơn tò mò, bèn đi cùng Peter tới nhà kho. Tuy nhiên con Poke không chịu tiếp khách. Nó biến mất đâu không nhìn thấy. Hai đứa chờ một lúc, rồi bắt đầu thấy lạnh nên trở lên gác. Chiều hôm đó mình nghe thấy tiếng Peter đi xuống dưới nhà lần thứ 2. Mình thu hết can đảm một mình đi qua căn nhà vắng lặng và tới nhà kho. Poke đứng trên bàn chơi với Peter. Peter vừa đặt nó lên cân cân thử. "Này, em có muốn nhìn thử nó không?" Không chuẩn bị dài dòng, Peter nhấc con vật lên và lật ngửa nó ra, tóm chặt đầu và chân nó rồi bắt đầu bài giảng. "Đây là cơ quan sinh dục đực, chỉ có vài sợi lông cứng, và đó là đít nó." Con mèo lật lại và đứng trên đôi chân đi tất trắng. Nếu một đứa con trai nào khác giảng cho mình nghe về cơ quan sinh dục đực, thì chắc mình sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Nhưng Peter cứ thản nhiên nói tiếp một cách bình thường về đề tài rất khó nói này mà không hề ẩn ý chút gì khó chịu. Cuối cùng anh khiến mình cũng cảm thấy bình thường. Hai đứa chơi với Poke thêm một lúc, vui đùa với nhau, nói chuyện phím, rồi loạn choạng đi qua nhà kho rộng thênh thang để quay về. Thông thường khi muốn biết một việc gì thì em tìm trong một cuốn sách nào đó. Anh có thế không? Mình hỏi. Để làm quái gì kia chứ? Anh chỉ cần hỏi trên nhà là được. Ba anh biết nhiều hơn anh và rất có kinh nghiệm trong những việc đó. Bọn mình đã lên đến cầu thang nên mình ngậm miệng không nói gì nữa. Mọi sự đều có thể thay đổi. Đúng như Br'er Rabbit nói. Đúng thế, thật sự mình cũng sẽ không thể thảo luận những chuyện này một cách bình thường ngay cả với bạn gái. Mình biết rõ rằng mẹ không hề có ý gì khi dặn mình đừng nói về đề tài đó với bọn con trai. Tuy nhiên suốt ngày hôm đó mình cảm thấy không như mình mọi khi. Khi nhớ lại cuộc trò chuyện của hai đứa, mình vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Nhưng ít nhất mình cũng khôn ngoan hơn về một việc. Đó là vẫn có những người trẻ tuổi, thậm chí khác giới, có thể nói những chuyện đó một cách hoàn toàn tự nhiên mà không hề đùa cợt. Mình tự hỏi không hiểu có thật Peter hỏi ba anh ấy nhiều chuyện không? Không hiểu anh ấy có cư xử thành thật với ba mẹ anh ấy như với mình hôm qua không? À, nếu biết thì sao nào? Bạn của cậu, Anne. Thứ năm, 27 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu. Gần đây mình rất thích tìm hiểu các gia phả và các phả hệ của các gia đình hoàng tộc. Và mình đi đến kết luận rằng, một khi đã bắt đầu nghiên cứu thì bạn sẽ thích đi ngược xa hơn về quá khứ và có thể phát hiện ra những điều rất thú vị. Mặc dù rất cần cù học các môn học và đã có thể theo học giờ dạy tiếng Anh tại nhà trên đài phát thanh, mình vẫn dành nhiều ngày chủ nhật để phân loại và tìm kiếm trong bộ sưu tập các ngôi sao màn ảnh của mình. Đó là một bộ sưu tập đáng nể về số lượng. Mình đặc biệt vui mừng khi cứ đến thứ hai là chú Crayler lại đem tờ tạp chí, phim ảnh và sân khấu tới. Mặc dù món quà nhỏ bé này bị các thành viên ít thành thạo trong nhà kêu là phí tiền, nhưng lần nào mọi người cũng kinh ngạc khi thấy mình có thể gọi ra chính xác ai đóng trong phim nào, kể cả những phim sản xuất từ năm ngoái. Những hôm nghỉ làm, cô Ellie thường đi xem phim với bạn trai, nên tuần nào cũng kể cho mình nghe tên các bộ phim mới trong tuần. Chỉ một thoáng sau, mình đã có thể kể ra vanh vách tên từng ngôi sao trong các bộ phim đó, cùng với lời nhận xét về vai diễn. Mới đây thôi, mẹ nói rằng mình không cần phải đi xem phim làm gì, bởi vì mình đã biết hết kịch bản, tên diễn viên và đã học thuộc lòng tất cả các bài phê bình. Nếu có lúc nào mình xuất hiện oai vệ trong mái tóc kiểu mới, thì tất cả mọi người nhìn mình không tán thành. Và mình có thể nói chắc rằng sẽ có một ai hỏi là mình đang định bắt chước ngôi sao nào vậy. Nếu mình có nói đó là kiểu tóc tự mình nghĩ ra, thì họ cũng chỉ bán tín bán nghi. Nhưng nói tiếp về kiểu tóc, nó không thể nào tồn tại nổi hơn nửa giờ. Vì vậy mình chán những lời nhận xét của mọi người đến nỗi mình sẽ vội vàng đi vào nhà tắm và chải lại mái tóc nhà trẻ như cũ. Bạn của cậu, Anne.